Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này, Chư Tôn, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Thanh Vương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã quan tâm về giảng đường. Chúng tôi xin kính mời toàn thể Chư Đại Đức Tăng quan hỷ đồng đứng dậy để kinh nghênh Chư Tôn, Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Đức trong ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang cùng Chư Tôn Thiền Đức trong ban chức sự Trường Hạ cùng toàn thể Chư Tăng khóa sinh của khóa Hạ Phật lịch 2542. Kính bạch Chư Tôn Đức cùng kính thưa quý liệt vị. Sáng hôm nay, ban trị sự cũng như hai ban chức sự Trường Hạ của tỉnh Kiên Giang chúng con vô cùng hân hoan được cung ninh Chư Tôn Đức từ Trung ương Giáo hội Phật giáo về thăm hai trường hạ chúng con. Sáng hôm nay chúng con được biết quý hòa thượng đã ghé viếng thăm trường hạ chùa Kiên Tân, huyện Tân Hiệp là cơ sở của trường hạ ni trực thuộc hệ thống tổ chức của tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang. Và chiều hôm nay, ban chức sự trường hạ chùa Hồ Quang chúng con cũng vô cùng hân hoan được cung ninh Chư Tôn Đức quan hỷ quan lâm về để viếng thăm trường hạ chúng con. Và vào giờ này, tiếp theo chương trình, chúng con xin kính tuân thỉnh Chư Tôn Thiền Đức cũng như toàn thể quý liệt vị, chúng ta quan hỷ đồng đứng dậy niệm Phật cầu gia vị. Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con kính cung kính bẩn minh Hạ Thành, Phó Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con kính cung kính Thượng Tòa Thượng Giác Hạ Phước, Phó Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang, chúng con kính cung kính Thượng Tòa Thích Quyền Thông, Phó Ban trị sự kiêm giáo dục tăng ni tỉnh hội Phật giáo cùng toàn thể Chư Đại Đức Tăng trong ban thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang và tất cả Chư Đại Đức Tăng khóa sinh của khóa hạ Phật lịch 2542. Và đặc biệt trong khóa hạ năm nay, ban chức sự cũng như toàn thể Chư Đại Đức Tăng vô cùng hân hoan được đón tiếp toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh đã quan hỷ quan lâm về viếng thăm trường hạ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và xin đại chúng cho chàng phát tâm. Chúng ta cũng xin chào phát tâm. Và để tỏ lòng tôn kính và cái đường xá xa xôi, Chư Tôn Đức đã quan hỷ về đây để ghé thăm trường hạ với lòng tôn kính kính ngưỡng của Phật tử tỉnh Kiên Giang. Toàn văn nghệ của chùa Phật Quang xin được dâng lên Chư Tôn Đức tác phẩm kính mừng thầy do đoàn Phật tử dâng qua trình bày. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy trong giờ phút vui này. Chúng con biết làm gì đây? Chúng con sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nhủ cũng như những lời khuyến tấn trên bước đường tu học, chúng con thành tâm bái thỉnh và thượng A Di Đà Phật.
Kính bạch Thế Tôn Giáo Phẩm, trong ban trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo Kiên Giang, kính thưa toàn thể chư tăng và Phật tử ở tại đạo tràng, tôi xin thay mặt cho thường trực Trung ương Giáo Hội có lời tán dương công đức của chư tôn đức ở trong ban trị sự là chấp hành theo đúng luật Phật dạy cũng như theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo Hội về an cư thiết hạ. Quý vị đã sắp xếp cho tỉnh nhà được hai trường hạ, một cho tăng và một dành riêng cho ni. Đó là một cái điều đáng khích lệ. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho Trung ương Giáo Hội biểu dương công đức đó. Về phần còn lại, chư tăng của chúng ta trong 3 tháng an cư, 1 tháng đã trôi qua, còn 2 tháng nữa thì chúng ta đến ngày tự tứ. Thì tất cả chúng ta tự kiểm điểm lại, xem thử coi trong 1 tháng vừa qua chúng ta làm cái gì, và những cái gì đã được và những cái gì chưa được. Để rồi đó, những cái chưa được chúng ta cố gắng khắc phục, và những cái đạt được rồi thì bây giờ chúng ta phát huy nó lên tốt hơn nữa. Thì những cái gì mà đã được chúng ta tự kiểm lại xem, coi thử ở trong một tháng trôi qua ta được cái gì. Những cái được của chúng ta là những cái mà tiêu biểu cho đạo mà Đức Phật đã dạy, và những cái Đức Phật dạy mà chúng ta đã làm không được, tôi tự kiểm lại, chúng ta thấy chúng ta đi đúng hay là đi sai, để rồi có sửa chữa. Thì ở trong lời của Đức Phật dạy chia ra có nhiều pháp môn tu, cho nên ở đây chúng ta cũng có nhiều hệ phái mà khác nhau. Cho nên nhiều pháp môn tu và nhiều hệ phái khác nhau, nhưng mà tất cả các pháp môn và cách thành đạo của các hệ phái cũng nhằm một mục tiêu duy nhất là làm cho chúng ta được giải thoát và giác ngộ. Cái điều quan trọng nhất là ở đây là giác ngộ và giải thoát. Thì bây giờ nếu chúng ta giác ngộ cái gì và như thế nào là giải thoát, thì cái phần này chư tăng chúng ta cần phải suy nghĩ trước. Tức là giác ngộ là cái chính, làm sao chúng ta ngộ được cái bản tánh sáng suốt của chúng ta. Trên cái bước đường tu hành cái ngộ tánh thành Phật, cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Thì chúng ta tự kiểm lại xem chúng ta đã ngộ được bản tánh chưa. Đó là cái việc quan trọng hàng đầu đối với người tu. Nếu chưa ngộ được tánh mà tu thì cái này chúng ta chỉ mới hành đạo ở trong cái pháp phương tiện của chư Phật. Tức là các cái pháp phương tiện, mà cái khi hành pháp phương tiện thì cái điều này chúng ta nhớ là tùy phương và tùy tiện. Tùy phương có nghĩa là tùy chỗ, và tùy tiện có nghĩa là tùy lúc. Mà tùy chỗ Đức Phật thuyết pháp, tùy lúc Đức Phật thuyết pháp, và tùy người Đức Phật thuyết pháp. Thì khi áp dụng pháp phương tiện chúng ta cũng phải tự coi lại, tự coi lại coi cái pháp mà ta đem áp dụng cho cái người này thật có đúng không, cái pháp này ta đem áp dụng cái chỗ này có đúng không, và lúc này có hợp thời chưa. Thì đó là một cái việc rất quan trọng. Cùng một pháp của Đức Phật nhưng mà có thể đem đặt ở đầu, ở giữa hay là ở cuối, chúng ta lấy cái cuối mà đem đặt cho ở đoạn đầu thì cái này chúng ta cũng không thành công được. Mà lấy cái đầu đem đặt lại cuối, cái này cũng phải đúng chỗ và đúng lúc. Cho nên đúng chỗ, đúng lúc đó, cái điều này là cái vấn đề quan trọng. Chỉ có khi nào ngộ tánh rồi thì bây giờ bằng cái bản tánh sáng suốt đó chúng ta mới nhìn và mới thấy được. Cho nên những cái đáng làm ngay bây giờ thì chúng ta không làm thì cơ hội nó qua mất đi. Còn những cái đáng lẽ chưa nên làm mà chúng ta làm thì cái này để chúng ta cũng thất bại. Cái phần này đó thì tôi muốn nhắc cho chư tăng chúng ta để thấy rõ mà chúng ta áp dụng trong cuộc sống tu hành của mình. Nói về thời kỳ, nếu hãy mà chia ra những cái thời kỳ xa xưa thì cái này quá nhiều và quá dài. Tôi nói cái thời kỳ gần nhất của chúng ta đây. Cho nên kể từ cái ngày mà giải phóng cho đến nay trải qua 22 năm thì cái trường hợp này thì chúng ta cũng thấy nó có nhiều giai đoạn cũng khác nhau. Cho nên khi mới giải phóng thì thế nào, và sau khi giáo hội chúng ta thống nhất được cả nước thì thế nào, và ngay bây giờ đó thì các thành đạo chúng ta như thế nào. Thì như vậy đó là chúng ta thấy đó, tùy lúc đó, mà khác nhau rồi. Nếu những cái mà trước đó, giải phóng không nên làm mà lúc đó chúng ta làm đó, thì chúng ta vẫn phải thất bại và vẫn phải khổ sở. Và những cái sau giải phóng chúng ta nên làm mà chúng ta không làm đó, thì cái này chúng ta cũng bỏ mất cơ hội đi. Và những cái đó sau giải phóng rồi không nên làm nữa mà ta làm nữa thì cái trường hợp này cũng đưa chúng ta tới cái chỗ phá sản, tức là tù tội. Đấy là cái điều rất quan trọng, tại vì lịch sử nó đã chuyển biến như vậy chỉ trong nước ta thôi, mà hoàn cảnh á, nó đã tạo cho chúng ta có những cái như vậy. Cho nên những cái ngày mà mới giải phóng thì lúc đó thế nào, đương nhiên á, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội chưa ổn định. Cho nên trong cái lúc đó chưa ổn định mà nếu những người nào muốn phát quy Phật pháp, muốn truyền bá rộng rãi đó, Phật giáo, thì cái điều này chúng ta trái trở lại với cái luật hiện hành lúc đó thì chắc chắn đó, chúng ta cảm thấy khó chịu. Thế như vậy đó, cái thời đó luật pháp đó, tương đối khó khăn, thì cái người tu trong lúc đó nó cần nên ẩn mình, ta nó cần nên ẩn mình ở trong giáo lý của Đức Phật mà cần lặng sâu vào trong thiền định. Cái điều này tốt. Cho nên riêng về bản thân tôi nữa, là trong cái khoảng thời gian đó nữa, tôi ít có đi chỗ này hay là đi chỗ khác, tại vì tôi biết đó, trong thời kỳ đó đi ra không có lợi, làm cho chính quyền người ta có thể hiểu lầm mình đi, mà từ cái chỗ hiểu lầm đó là dẫn tới cái chỗ bất lợi cho cái sinh hoạt Phật giáo chúng ta. Thì trong 5 năm đầu, mà từ năm 75 cho đến năm 80, thì là 5 năm đó, đó tôi ít khi nào mà ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Nói ít ra khỏi thành phố, chứ thực ra gần như là không bao giờ tôi ra khỏi thành phố. Tại vì cái thời đó không thuận cho chúng ta phát triển ở bên ngoài, mà không thuận phát triển bên ngoài thì chúng ta phát triển ngược trở lại ở trong lòng chúng ta. Cho nên thời gian đó tôi dành ra nhiều thời giờ để đọc tụng kinh điển của Đức Phật. Mà nhờ đọc tụng kinh điển đó tôi mới lấy cái kinh điển này đem so với cái thực tế thời đại của chúng ta để rút cho mình cái kinh nghiệm để sống, để hành đạo. Cái điểm này đó tôi nói là cái điểm rất quan trọng. Tại sao sau ngày giải phóng, thời gian đó tôi dành thì giờ học và tu cho tôi rất là nhiều. Có thể nói từ năm 75 cho tới cái năm 80 là cứ tới ngày an cư kiết hạ là tôi không bao giờ ra khỏi cửa chùa Ấn Quang. Mà ở trong khung viên của chùa Ấn Quang đó, đôi khi đó là tôi tiến hành cái vấn đề nhập thất. Cho nên nhập thất ngắn hạn là 1 tuần lễ, dài hạn là 3 tuần lễ cho đến 7 tuần lễ. Thì cái thời gian đọc tụng kinh điển, cái thời gian tu tập thiền quán, thì tôi nghĩ trong cái lúc này đó, tôi làm được rất nhiều việc. Mà nhiều việc đó là gì? Tức là thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức của chính mình, siêng tu tam vô lậu học là thời kỳ đó. Thế nên nhờ hoàn cảnh bên ngoài nó khó khăn, tôi không coi cái chuyện này khó khăn đối với tôi. Tôi coi đó là một cái thuận lợi để cho tôi siêng tu tam vô lậu học. Nhờ như vậy đó mà giáo lý của Đức Phật đối với tôi làm cái gì rất cần thiết cho cuộc sống của chúng tôi về sau. Nhưng mà từ năm 81, từ năm 81 cho đến năm 1990, thành cái thời này là cái thời kỳ mà Phật giáo chúng ta đó thống nhất cả nước được. Tức là cái chính sách tôn giáo của nhà nước đó có thay đổi. Trước năm 80 khác, nhưng mà sau năm 80 đó, bắt đầu cho thành lập ban vận động thống nhất Phật giáo. Thì đây là chính sách của nhà nước, của đảng có thay đổi đối với tôn giáo, đặc biệt nhất là đối với Phật giáo chúng ta. Thì trong cái thời kỳ mà cho phép chúng ta vận động để thống nhất, thì nếu trong lúc đó chúng ta không vận động để thống nhất thì chúng ta không thống nhất được. Đương nhiên có một số những người nhưng mà không nhận ra được cái việc đáng làm này, thì họ ngược trở lại đó, vận động chống trở lại vấn đề thống nhất. Cho nên những người này tự chuốc họa vào thân thôi. Nhưng mà cái thời gian đó là cái thời gian thuận cho chúng ta đó vận động để thống nhất cả nước. Phật giáo nên thống nhất lại. Mà thống nhất lại đó thì bây giờ đó, nó mới mạnh được. Cho nên sau khi Phật giáo chúng ta thống nhất được cả nước, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời trong một nước xã hội chủ nghĩa, thì chính cái văn bản này đó là cái vấn đề hợp pháp duy nhất của Phật giáo chúng ta để tồn tại trên đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên trước năm 80 có thể coi như là Phật giáo chúng ta sinh hoạt nhưng mà không hợp pháp. Nhưng mà sau năm 80 thì Phật giáo chúng ta đó sinh hoạt hợp pháp. Thì trong cái hợp pháp đó chúng ta xét cái nào nhà nước cho chúng ta làm và cái nào nhà nước chưa cho chúng ta làm. Thì những cái nhà nước cho chúng ta làm thì ta phát triển, những cái nhà nước chưa cho chúng ta làm thì chúng ta cũng không nên làm. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên trong cái thời kỳ đó tôi nhận chức trưởng ban hoằng pháp, tôi tha thiết với cái vấn đề mở khóa huấn luyện đào tạo giảng sư. Nhưng mà trong thời kỳ đó ban tôn giáo chính phủ chưa đồng tình với ta trong lúc mở khóa, chưa đồng tình với chúng ta trong vấn đề mở rộng phạm vi hoạt động. Giáo hội chúng ta chỉ hai cấp, cấp trung ương và cấp tỉnh thành. Đây nói rõ như vậy. Và giáo hội cũng chỉ cho phép chúng ta đó thành lập một trường Phật học duy nhất mà đào tạo cái cấp đó, ta gọi là cao cấp Phật học, chỉ có cao cấp Phật học mà thôi. Và cái số người mà được công nhận ở đây đó cũng rất giới hạn. Ta đã khóa đầu tiên nhà nước cho chúng ta mở là bao nhiêu người? Tức là 60 tăng ni. Tại đây là đã quy định rồi, cho nên luật pháp chỉ cho chúng ta mở một cái khóa đào tạo tăng ni kế thừa mà chỉ 60 người thôi chứ nhiều. Trong lúc đó bên Thiên Chúa người ta chỉ mới được có 20 người. Cho nên đại chủng viện Thiên Chúa cho thành lập và chỉ mở một khóa huấn luyện được 20 người. Bên Phật giáo đó là số lượng tín đồ ta đông hơn, cho nên nhà nước cho chúng ta mở 60 người. Đây chúng ta phải thấy cái giai đoạn thứ nhất đó, chúng ta khó khăn. Nhưng mà qua cái giai đoạn thứ hai, ta gọi đó là giáo hội chúng ta đi lên, giáo hội chúng ta trưởng thành. Tức là cái thời cơ thuận lợi cho chúng ta nhất là cái gì? Tức là giai đoạn đổi mới. Thế nên đổi mới đất nước, từ trong cái vấn đề đổi mới đất nước đó thì luật pháp của nước chúng ta có thay đổi đối với tôn giáo, đặc biệt nhất là Phật giáo. Lúc bây giờ đó thì chúng ta mới có các cái trường cơ bản, tức là nhà nước cho thêm một bước nữa là tất cả các tỉnh thành đều được mở trường cơ bản Phật học để đào tạo cái lớp tăng ni kế thừa. Chúng ta nhìn kỹ chúng ta mới thấy vậy. Thì từ đó đó tất cả các tỉnh thành mới có trường đào tạo tăng ni chúng ta, gọi đó là trường cơ bản. Trước đó chúng ta có sinh nhưng mà không bao giờ được. Tại nên trước đó chúng ta cũng có xin phép mở khóa huấn luyện giảng sư nhưng mà cũng không được. Và đến năm 1994, tại nên tới năm 1994 thì bây giờ nó ngoài những cái trường cơ bản Phật học chúng ta được phép mở ở các tỉnh thành, chúng ta tiến thêm một bước nữa là chúng ta mở thêm được các cái trường sơ cấp ở cấp quận huyện nếu nơi đó có tăng ni tu hành. Cái này là chính sách tôn giáo có thay đổi và thuận lợi cho chúng ta. Và ban hoằng pháp cũng được phép mở hai khóa huấn luyện đào tạo giảng sư cho trung ương. Thì đây là một cái thời kỳ mà tôi nói là phát triển của Phật giáo. Nếu trước đó nhà nước không cho phép mà chúng ta làm thì chúng ta chống lại luật pháp, đương nhiên chúng ta gặp khó khăn nhiều. Ngày nay nhà nước bảo trợ mà chúng ta không làm thì chúng ta bỏ lỡ cơ hội mất, không thể giúp cho Phật giáo đi lên được. Cái điều quan trọng nhất là cái người ngộ tánh. Người mà ngộ tánh tức là ngộ được, nhận ra được cái tánh sáng suốt của mình rồi, rồi sử dụng ngay cái tánh sáng suốt đó, đó mà nhìn vào cái thực tế, coi thử cái lúc nào nên làm cái gì chúng ta làm. Cho nên trên bước đường tu hành của quý thầy đó bảo là siêu tu tam vô lậu học, là tu làm sao mà cho phát huệ, mà phát huệ thì mới thấy được tánh của chúng ta, mà thấy được tánh của chúng ta tức là thấy được cái mối quan hệ giữa ta và chính quyền, giữa ta và Phật tử, giữa ta với tất cả mọi người trong cái cộng đồng chúng ta đang sống này. Đó là một cái việc rất quan trọng đối với chúng ta. Thì bao giờ chúng ta làm cái này thuận lợi nhất? Trong mùa an cư. Cho nên tôi xin xác định lại như vậy, tức là trong mùa an cư là cái mùa mà thuận lợi nhất cho chúng ta là. Cho nên tôi nhờ những cái mùa an cư trước đây đó, biết ở một chỗ, ở yên một chỗ, siêng đọc tụng kinh điển, siêng năng thực tập thiền quán, đọc tập kinh điển và gia công thiền quán. Cho nên nó từ chỗ đó mà tôi nhận thấy được những cái đáng làm và những cái không đáng làm. Nhờ thấy những cái không đáng làm thì cái này tôi không làm, vì không làm cho nên không thọ cái quả báo không tốt. Và nhìn thấy những cái đáng làm nên làm thì cái này nữa tôi cố gắng hết sức mình để làm, do đó mà cái thành quả tôi đã đạt được trong cái khoảng thời gian tương đối dài là kể từ nhiệm kỳ 1, nhiệm kỳ 2, nhiệm kỳ 3 và tới bây giờ là nhiệm kỳ 4, tôi vẫn còn ở lại với cái cương vị trưởng ban hoằng pháp được. Cho nên cái kinh nghiệm bản thân tôi muốn nhắc nhở cho tất cả các tăng ni của chúng ta ngày nay là như thế. Cái điều quan trọng nhất của chúng ta đây là phải ngộ tánh. Cho nên ngộ tánh, cho nên nhận ra được cái thực tế chúng ta sống đây, thì như vậy đó, chúng ta đỡ làm những cái việc mà không đáng làm và chúng ta sẽ không bao giờ thọ những cái quả báo xấu. Thì cái chỗ này đó, chúng ta học được ngay ở Đức Phật trong cái khi mà Đức Phật sơ thành đạo. Thế nên ai cũng biết khi Đức Phật còn là một vị sa môn, tức là chưa ngộ tánh thành Phật. Thế nên chưa ngộ tánh thành Phật thì lúc bây giờ đó, những cái người mà thân cận nhất của Đức Phật là năm anh em Kiều Trần Như, Đức Phật cũng không thể nào thuyết phục họ nổi. Tại vì chưa thành Phật cho nên những người bên cạnh chúng ta họ đánh giá chúng ta rất thấp. Cái điều quan trọng tăng ni chúng ta phải nhận ra rồi đó, những người chung quanh chúng ta đánh giá chúng ta thấp thì chúng ta phải tự công nhận mình còn thấp, mình còn thấp, mình còn kém, mình còn dở, cho nên người ta không thù. Dù có nói đúng, nói thế nào đi nữa người ta cũng không nghe. Nhưng mà sau cái đêm thành đạo của Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề rồi thì mới nên thấy Đức Phật có trở lại vườn nai để mà thuyết pháp cho năm em Kiều Trần Như nghe, bây giờ hoàn toàn đổi mới, tức là thay đổi hoàn toàn. Năm em Kiều Trần Như trước đây xem thường Thái tử Sĩ Đạt Ta, xem thường sa môn Cù Đàm bao nhiêu, thì ngày nay đó sanh ra cái tâm kính trọng bấy nhiêu. Đây là điều lạ. Khác nhau ở chỗ nào? khác nhau ở cái chỗ ngộ tánh và chưa ngộ tánh. Cho nên trên cái bước đường truyền đạo của chúng ta mà chưa ngộ tánh, chưa thấy được tánh, chưa hiểu được cái quyền cơ của trời đất đó, thì cái chuyện làm chúng ta đó, tôi có thể nói đó, là 9 lần trật chỉ 1 lần trúng là may. Cho nên đó, chúng ta làm rất nhiều, làm rất cực, nhưng mà thành quả chẳng được bao nhiêu. Thế nên tôi gặp nhiều thầy, nhiều than phiền của tôi, cái điều thể giống nhau đó. Nhưng mà riêng về phần tôi đó, tôi nói là từ khi nhận trách nhiệm của giáo hội giao phó cho tới ngày nay, tôi chưa biết cái thất bại là gì. Tôi có thể khẳng định được như vậy. Và tại sao? Vì tôi đã biết trước mà việc nào đáng làm và việc nào không nên làm. Cho nên tôi đã thấy ngay cái việc đó không nên làm thì tôi không bao giờ làm và không bao giờ quan tâm tới nó. Thì làm gì mà có thất bại, làm gì mà có khổ đau. Tôi thấy chuyện này ta thấy rất là rõ rồi. Đức Phật giao cho người này làm thì để cho người này làm, ta chen vô làm chi. Còn bây giờ đó, vì không ngộ tánh, không sáng suốt, không thấy rõ cái việc này đáng lẽ là người này làm, nhưng mà ta dành ta làm đi, chứ đâu phải việc của ta. Cho nên ta làm thì ta phải chuốc lấy quả vào thân mình. Trong lúc ta vừa làm cực mà nãy, ta vừa bị một cái tội gọi đây là tội sát thân. Cái điều quan trọng nhất á, của người ngộ đạo và người chưa ngộ đạo là khác nhau chừng. Ta nên người ngộ đạo thấy cái việc ta đang làm thì người ta sẵn lòng, nhưng mà thấy không nên làm thì cái này chúng ta có thể từ chối đi. Ta đã có những cái người mà tôi thấy đáng lẽ đi ra lãnh đạo thì đương nhiên có lợi cho Phật giáo biết bao nhiêu. Những người này cứ trùm mình ngủ kính thuật thì cái này bỏ mất cái cơ hội rất tốt. Còn có những người đáng lẽ thì phải nên rút lui đi, phải nên về nghỉ đi để cho người khác tiến thân. Thành nên mình không thấy được, cho nên nằm đây làm viên đá tảng, làm một viên đá tảng để ngăn cản những người đi sau chúng ta thì không có thôi. Cho nên đến đúng lúc và đi cũng đúng lúc, đó là việc của Phật, của Bồ Tát. Hay là nói khác đi, là cái người chỗ mà ngộ tánh. Cho nên cái ngộ tánh thì cái này là họ xử trí đó, hoàn toàn khác với chúng ta. Cho nên cái vấn đề ngộ tánh, ngộ tánh thành Phật này, tôi nhớ có một lần ở tại tổ đình Ấn Quang, thành ra tôi tụng cái kinh Hoa Nghiêm, thì có một hòa thượng đó nghe tôi tụng nhưng mà tôi không ngộ. Thành ra tôi tụng kinh Hoa Nghiêm nhưng mà tôi không ngộ được cái yếu chỉ của kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà bữa sau đó cái vị hòa thượng này mới gọi tôi tới, mới bảo hôm qua tôi nghe thầy tụng kinh Hoa Nghiêm mà tôi nhận ra được ý rất là hay. Tôi hỏi hòa thượng nhận được cái ý gì. Thế nên tôi làm được một câu mà trọn cái ý nghĩa của kinh Hoa Nghiêm. Cái này một câu mà trọn cái ý nghĩa của kinh Hoa Nghiêm, mới thầy nghĩ câu đó là thầy nghĩ câu đó hòa thượng đọc cho tôi nghe là giác vô thượng giác. Thế nên giác vô thượng giác, ngộ tỳ lô tánh, hiện tỳ lô thân, ứng tỳ lô dụng, tánh thân dụng viên dung mạc trắc. Mấy thầy thấy nghe toàn bộ kinh Hoa Nghiêm rút lại thành một câu thôi. Giác vô thượng giác. Thế nên cái giác ngộ này đó, cái ngộ tánh này của chúng ta đó, thì thinh văn ngộ khác, viên giác ngộ khác, Bồ Tát khác, nhưng mà Phật ngộ khác. Cho nên cái ngộ của Đức Phật là cái ngộ cao nhất. Cho nên người ta phải là giác vô thượng, giác vô thượng giác, tức là nhận được một cái điều mà trên đời này không có ai nhận ra được hết. Cái này là Đức Phật. Cốt lõi của bộ kinh Hoa Nghiêm là như vậy. Ở trong cái vô thượng giác đó, nó gồm có cái gì? Cái điều thứ nhất đó, gọi là ngộ tỳ lô tánh. Cái điều quan trọng nhất ở đây đó là phải ngộ tỳ lô tánh. Tỳ lô tánh nói cho đủ là tỳ lô giá na, tỳ lô giá na tánh. Cho nên tỳ lô giá na tánh, thì cái tỳ lô giá na là gì? Thành ra tỳ lô giá na là cái tổng thể của của sự thật, là cái tánh sáng suốt của muôn loài mọi giới. Cái điều này quan trọng nhất, ta nên ngộ được cái tỳ lô tánh là cái đó. Ta nên khi mà ngộ được cái này rồi đấy, thì chúng ta mới biết loài này loài kia loài nọ, người này người khác, ta biết hết tất cả những cái tánh. Cho nên ta biết nó muốn gì, nó nghĩ gì, nó có thể làm được cái gì, ta biết ngay chuyện này rồi. Ta nên giữa ta với chúng sanh nó trở thành một. Lúc bây giờ đó, cái hiểu biết của nó, cái suy tư của nó, cái ham muốn của nó, cái này là ta biết được, ta đồng cảm, đồng thọ. Cho nên giữa ta với chúng sanh nó có cái chỗ thông cảm thực sự. Mà nhờ có cái chỗ thông cảm thực sự đó, cho nên nó hóa giải được thực sự. Cho nên ta không có một đối thủ nào trên cuộc đời, không có cái gì mà ta không đồng hóa được. Đó là cái thứ nhất đó, là Đức Phật chúng ta. Cho nên ngộ cái tỳ lô tánh rồi đó, thì bây giờ đối với ngoại đạo, đối với phạm trí, đối với bà la môn, đối với vua chúa, cho đến đối với hàng chiên đà la, thành ra Đức Phật đối với họ bình đẳng. Bình đẳng, không có một cái ý niệm nào khác, mà nhìn thẳng vào cái Phật tánh của họ. Cho nên cái quan trọng nhất chỗ này là ngộ tỳ lô tánh, tức là nhận ra được cái bản tánh sáng suốt của chúng ta và thấy được đó, muôn sự muôn vật. Thì cái thứ hai tiếp theo đây là gì? Tức là hiện tỳ lô thân. Thành ra do ngộ tỳ lô tánh ở bên trong mà hiện tỳ lô thân ở bên ngoài. Cho nên ở trong lòng chúng ta sáng suốt rồi thì cái hảo tướng bên ngoài nhất định hiện ra thôi. Tâm hồn giải thoát thì thân sẽ hiện giải thoát. Tâm hồn đen tối thì thân sẽ hiện đen tối. Trên bước đường tu hành của chúng ta đó, khi chưa ngộ đạo chúng ta thấy khác, nhưng mà bây giờ ngộ đạo đó thì chúng ta thấy ngoài khác. Nên khi mà chưa ngộ đạo và sau khi ngộ đạo khác nhau đó là ở chỗ đó. Tại vì cái khi mà chúng ta ngộ đạo rồi, cho nên chúng ta ngộ đạo rồi thì bây giờ tất cả những cái ham muốn tầm thường trên đời này đối với chúng ta không có, mà tất cả những cái gì tốt đó, nó đã có sẵn trong thân của chúng ta, trong tâm chúng ta, cho nên hiện ra cái thân của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ do ngộ tỳ lô tánh mà hiện được tỳ lô thân. Thế nào đã chưa ngộ được tỳ lô tánh, cho nên Kiều Trần Như không công nhận. Nhưng mà bây giờ ngộ tỳ lô tánh, cho nên hiện được Phật thân. Cho nên tỳ lô thân tức là Phật thân. Cho nên hiện được Phật thân, cho nên năm em ông Kiều Trần Như mới kính trọng, và vua Tần Bà Sa La mới kính trọng, ba nhân ca diếp mới kính trọng, tất cả mọi người đều kính trọng Đức Phật là vì ngài đã hiện được thân Phật trong cuộc đời. Thì bây giờ đã hiện cái tỳ lô thân rồi, tới cái điều thứ ba, cái điều này quan trọng, tức là ứng tỳ lô dụng. Ta đã ứng tỳ lô dụng tức là khai cái phương tiện ra, hay là vận dụng cái phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ nữa, Đức Phật tới với người nghèo thì người nghèo cũng thân thương, tới với người giàu thì người giàu cũng kính trọng. Mặc dù hai cái giai cấp này giữa người nghèo với người giàu luôn luôn đấu nghịch với nhau, nhưng mà có Đức Phật ở đây, nên có Đức Phật ở đây, hai giai cấp này tự dung thông với nhau. Cho nên chỗ này bảo là Đức Phật ứng được cái tiền lô dụng. Những cái không thể kết hợp được mà Đức Phật kết hợp được. Những cái giai cấp luôn luôn chống đối với nhau mà Đức Phật làm cho họ hòa hợp được. Cái này là tiền lô dụng. Thì như vậy đó, làm sao chúng ta hiểu nổi cái chuyện này? Cho nên trong cái mùa an cư cấm túc của chư tăng, tôi mong tất cả mọi người chúng ta cố gắng mà nhận cho ra được cái này. Thứ nhất là tỳ lô giá na tánh, thứ hai là tỳ lô giá na Phật thân, và thứ ba là tỳ lô giá na diệu dụng. Thành ra ứng dụng cái diệu dụng của chư Phật thì làm đạo trên cuộc đời này, tôi nghĩ không có cái gì có thể trở ngại chúng ta được. Trong cái lần thăm viếng, tôi có một số những cái ý nhỏ như vậy muốn nhắc cho chư tăng ở đây, để rồi đó quý vị cố thực hiện làm sao mà đạt cho được mục tiêu đó. Cuối cùng xin cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức luôn được an lành ở trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật, Tấn Bạch Hòa Thượng, trong suốt thời gian vừa qua,
toàn thể chư tăng hạ sinh của trường Hạ chùa Phật Quang chúng con đã chú ý và cung kính lắng nghe những lời pháp nhủ quý báu của hòa thượng. Chúng con xem đó là cương lĩnh, là ánh sáng để soi rọi trên bước đường tu học. Chúng con kính nguyện y giáo phụng hành để xứng đáng là người tu sĩ chân chánh của giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như xứng đáng là một người đệ tử của Đức Như Lai để báo đáp công ân Đức Phật trong môn một, và để tỏ lòng tri ân công đức cao dày của hòa thượng trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo đây, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Giác Phước, Phó ban Thường trực Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang có đôi lời cảm tạ tri ân hòa thượng trưởng ban Hoằng pháp. Chúng con kính cung thỉnh.
Hôm nay trường Hạ Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang hết sức quan hệ được quý hòa thượng không ngại trên đường xa xa xôi để về đây tham viếng trường Hạ của Phật Quang Kiên Giang. Đây cũng nói lên tinh thần để phục vụ đạo pháp mà quý hòa thượng không ngại vì gian khổ mà về đây tham viếng. Đây cũng là một sự khích lệ lớn lao cho ban việc của Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang đã làm nên những phong sự mà thực sự tinh thần đã giao phó. Hôm nay được nghe qua những lời pháp luận của nhắc nhở cho trường Hạ Thắng Đi Phật giáo Kiên Giang, chúng tôi không gì hơn là nhất trên chân thành ghi ân và cảm tạ như hòa thượng đã không nhập công mà về đây thăm viếng sư tăng ni của hai trường Hạ của Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang. Hai mặt được tăng trị trực tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang xin nguyện cầu chư Phật hộ cho nhiệm vị hòa thượng được phát thể tinh an để đạt được những cái Phật sự mà các vị đã làm ra kết lời cho giáo hội cũng như cho Phật Việt Nam, là xin cầu chúc cho nhiệm vị được dồi dào sức khỏe an vui để phục vụ cho Phật pháp và nhân tộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khi màn đêm vừa buông, hồng con đã ngát thơm mùi hương trước thế tôn oai nghi nhiệm mong, lòng con chợt lắng thương đau. Đêm dài theo đời con giọt ánh sáng lòng không còn mong, ngỡ mai trôi lăn trong biển mây ở đâu tôi thấy tâm xa lìa. Con muốn dâng lên tâm lòng thanh kính này, mong đáp công ơn bao lời thầy đã dạy, đã dắt con phiền áo hướng đến Phật đạo mãi thiết tha. Điệp khúc hoan ca xóa tan đi vô minh kiếp nào, ân nghĩa đậm sâu tựa như trong tay áo được trâu. Nghe thời gian lặng tiếng và thế giới tìm giấc ngủ yên, có đóa sen vươn lên lẻ loi mặc nhiên đêm tối cuộc đời. Con ngồi đây lặng lẽ niềm từng trang sách kinh diệu nghĩa, nước mắt rơi chân lý xưa tuyệt con đã ngát thơm mùi hương trước Thế Tôn oai nghi nhiệm mong lòng con chợt lắng thương đau đêm dài theo đời con giọt ánh sáng lòng không còn mong ngỡ mai trôi trong biển mây ngờ đâu tư thấy tâm xa kinh thì việc làm của chúng ta mới có ý nghĩa và mới có kết quả. Còn nếu chúng ta làm thấy người khác làm mà mình bắt chước mình làm thì nhiều khi lại phản tác dụng mà phạm cái tội đó. Trong kinh gọi đó là pháp tội chướng, tức là tội nặng chứ không phải tội nhẹ. Cho nên vì thấy quý đạo hữu đã phát tâm cho nên tôi có bổn phận là phải nhắc nhở trở lại cho quý Phật tử để chúng ta tu hành cho đúng cái chánh pháp của Đức Phật mà làm lợi ích cho tất cả mọi người ở trên đời này. Tại vì khi mà chúng ta tu hành thì ở trong pháp của Đức Phật gọi là 84,000 pháp môn tu, nhưng mà ở trong 84,000 pháp đó
thì nó có chia ra, nó thành pháp đại thừa, pháp tiểu thừa, pháp tu mà nhanh ta gọi là đốn giáo, tu chậm ta gọi là tiệm giáo. Mà có những cái pháp bất định, tức là tùy lúc mà ứng xử khác nhau. Thì riêng về cái kinh Pháp Hoa đó, ta gọi đó là viên giáo. Viên giáo tức là cái giáo pháp mà nó dung thông được hết tất cả các cái pháp trước của Đức Phật. Cho nên tu được thì công đức rất là lớn, mà tu không được thì cái này tội chúng ta cũng không phải là nhỏ. Cho nên có nhiều hòa thượng thì bảo rằng tụng kinh Pháp Hoa thì nó sẽ đổ nghiệp ra. Do đó mà các ngài thì thọ trì, nhưng mà khuyên mọi người thì phải nên cân nhắc trước khi mà chúng ta thọ trì cái kinh Đại Thừa. Đó là một cái việc mà rất là quan trọng. Thì tôi đó thì nhờ có nhân duyên với cái bộ kinh Pháp Hoa này, từ hồi còn nhỏ, tức là mới đi xuất gia thôi, thì tôi đã nhận được cái bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán rồi, và tôi bắt đầu thọ trì từ đó. Nếu tính từ đó đến nay thì như vậy nữa thì đã trên 40 năm, tôi đã trì kinh Pháp Hoa trên 40 năm. Và đồng thời trên cái quá trình mà tu hành theo kinh Pháp Hoa của tôi đó, thì tôi thấy nó có những cái mà gọi là may mắn, mà trong đạo thì ta gọi là mình có nhân duyên đối với bộ kinh. Cho nên vì có nhân duyên đối với kinh và cái may mắn của mình trên bước đường tu, mà cái chuyện tu hành của tôi thì nó có kết quả như là quý Phật tử đã biết. Vì cái nhân duyên với kinh là như thế nào, và cái may mắn trong đời tôi tu hành như thế nào, thì đây là cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhắc cho các Phật tử. Cái nhân duyên đối với kinh Pháp Hoa của chúng ta là cái nhân duyên đối với Đức Phật về tu Pháp Hoa, tức là tu Phật thừa. Tức là có nhân duyên đối với Phật, cho nên cái khi mà chúng ta được thấy Phật hay là ta thấy tượng Phật, thì tự nhiên lòng chúng ta nó sanh ra một cái niềm tôn kính rất là lạ. Đây là cái việc quan trọng nhất. Tại vì ta có nhân duyên với Phật, ta thấy là ta sanh ra tôn kính, thấy cái tượng Phật là ta sanh ra tôn kính. Tại sao vậy? Là những đời, những kiếp về trước của chúng ta đó, ta đã từng thấy Phật rồi, ta đã từng tu trong pháp của Đức Phật rồi, cho nên đến ngày nay chúng ta thấy cái tượng Phật thôi mà ta có cái cảm nghĩ như là cái gì mà thân quen với chúng ta đó, từ những kiếp trước rồi. Nó gợi cho chúng ta nhớ ra những cái gì, mà từ cái chỗ đó đó nó gắn bó chúng ta với tam bảo. Nên tôi hỏi ra nó, tất cả các vị mà cao tăng thọ trì được kinh có kết quả đó, là đều nói giống nhau hết. Khi nhìn thấy bộ kinh hay là nhìn thấy tượng Phật đó, ở trong lòng chúng ta sanh ra một cái niềm tôn kính lạ thường. Và chính cái niềm tôn kính đó mà nó dẫn chúng ta đi vào trong cuộc sống bình thường. Ta có những cái mà khác hơn những người khác. Thì cái khác hơn đó thì mỗi người chúng ta đây ai cũng có cái khác nhau đó. Thành ra cái khác đó là gì? Là bây giờ nó gặp cái chuyện mà nhiều người ham muốn mà ta cũng không có cái ý ham muốn. Cái chuyện đó đáng buồn mà ta cũng không buồn, đáng giận mà ta cũng không giận. Thì cái chỗ này ta biết là ta có nhân duyên đối với kinh Pháp Hoa, ta được Đức Phật hộ niệm cho ta, cho nên ta mới có một cái tâm hồn như vậy. Thì cái người có cái tâm hồn đó thì mới thọ trì được. Tức là gặp chuyện đáng buồn không buồn, gặp cái chuyện đáng giận không giận. Đó là cái căn bản của người tu, là ta biết người đó có Phật hộ niệm. Cho nên Đức Phật nói là người nào mà được chư Phật hộ niệm thì người đó có thể thọ trì được kinh Pháp Hoa. Còn không có căn lành, tức là ta thấy Phật ta không phát tâm, ta không cảm, thì đương nhiên Phật không hộ niệm ta được. Tại vì có cảm thì mới có ứng, còn không cảm thì không ứng. Nên đồng tu ở trong chùa mà một thầy có kết quả, một thầy không có kết quả. Đồng đi lễ Phật mà một người Phật tử này thì nói Đức Phật rất là linh nghiệm. Người kia thì nói là tôi cũng lại sói tráng mà không được gì hết. Hai cái này khác nhau, là giữa người có căn lành và người không có căn lành, người được Phật hộ niệm và người không được Phật hộ niệm đó. Cái đó có khác, có khác nhau. Thì như vậy đó, ở đây đó, cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy đó, cái người đó phải có căn lành và phải có Phật hộ niệm, thì cái này là chính. Thành ra chúng ta nên kiểm lại đó, nếu mà chúng ta có căn lành là ta thấy Phật hay ta thấy tượng Phật, ta phát tâm. Cho nên ta được Phật hộ niệm đó, thì trường hợp đó, ta gặp những chuyện đáng ham muốn ta không ham, mà gặp chuyện đáng buồn ta không buồn. Thế nên điều thứ ba nữa đó, là ở trong lòng chúng ta lúc nào cũng an vui. Dù gặp chuyện vui ta cũng vui, mà gặp chuyện không vui ta vẫn vui được. Gọi là cái vui ở trong lòng, cái vui thầm kín ở trong lòng chúng ta. Cho nên nhiều khi ở bên ngoài có những cái chuyện bất bằng, cái chuyện mà nguy hiểm, khó khăn, nhưng mà mấy thầy khác họ thấy sao tôi cứ tỉnh bơ ra như vậy, coi như không có gì xảy ra. Tại sao? Là vì tôi có một cái nguồn vui ở trong chính lòng tôi, mà tôi biết đó, cái đó là do Phật hộ niệm cho tôi. Cho nên Đức Phật hộ niệm cho tôi, cho nên cái lòng tôi được an ổn như vậy. Ở trong lòng tôi luôn luôn an ổn. Mà ở trong lòng an ổn rồi đó, thì mọi việc ở bên ngoài đó, nó sẽ an ổn theo, đâu cũng vào đó hết. Cho nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa nó có cái đặc tính khác hơn được. Lúc nào cũng thấy họ ung dung tự tại, họ không bực, họ không khó chịu. Nhưng mà mọi việc đó rồi đâu cũng vào đó. Mà thường cái ung dung tự tại của họ đó, thì cái kết quả tốt hơn là những người mà lo lắng, tranh cãi, hơn thua, khôn dại, cái này cả. Cho nên những người tu theo Pháp Hoa thì thanh thản. Lòng chúng ta lúc nào cũng thanh thản. Cho nên gặp cái chuyện mà khó khăn nguy hiểm mấy đi nữa đó, chúng ta cũng vẫn thấy bình ổn. Thì như vậy đó, ta biết là ta có Phật hộ niệm cho ta tu được. Cái điều thứ tư đó, cuối cùng đây là Đức Phật đó. Cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa được đó, là người đó có lòng thương người. Cho nên có lòng thương người. Cho nên những người tốt với ta, ta thương đã đành rồi. Nhưng mà những người không tốt với ta, ta cũng thương được. Cái đó là Phật hộ niệm cho ta, cho nên Phật đã đi vào trong lòng của ta, thì bây giờ trong lòng ta có Đức Phật, cho nên ta thọ trì được kinh. Tại Đức Phật mới thương người theo kiểu đó. Chứ còn mọi người trên cuộc đời này đều có phân cực hết, tức là bạn và thù, tức là có người thân với ta và những người nó không thân với ta. Có những người ta thương nhưng mà có những người ta thù, cái này đều có phân cực đó. Nhưng mà người tu theo Pháp Hoa, cái người đó giúp đỡ ta, ta thương đã là nào. Nhưng mà cái người đó chống phá ta đó, thì ta cũng thương, hay là thậm chí ta thương nhiều hơn nữa. Như vậy đó, thì cái trường hợp đó là ta có căn lành. Ở trong lòng chúng ta có sẵn Đức Phật trong rồi nữa, cho nên ta biết đó, ta tu hành có kết quả. Cho nên ai mà có đủ bốn điều kiện đó, đó thì khi tu theo kinh Pháp Hoa, nhất là kinh Bổn Môn, có linh nghiệm liền lập tức. Còn nếu mà chưa có thì chúng ta phải tập thôi. Cho nên những người chưa có cái điều đó, đó thì bây giờ đó, ta tu hành đây là ta tập tu, chứ không phải là tu thiệt. Cái người tu thiệt tức là người đã có rồi, nhưng mà người chưa có thì người này tập tu. Tập tu cho nên đó, trong kinh Pháp Hoa ta gọi là chúng kết duyên thôi. Cho nên chúng ta chưa có nhân duyên đối với kinh, nhưng mà ta kết duyên đối với kinh để chúng ta tu. Ta chưa có nhân duyên đối với Phật Pháp, nhưng mà ta kết duyên với Phật Pháp để ta tu. Nhưng mà kết duyên được là ở chỗ nào? Khi chúng ta kết duyên được với kinh Pháp Hoa, kết duyên được với Phật Pháp, là với điều kiện đó, chúng ta thấy được những người mà tu hành có kết quả, hay là ta thấy được Phật, thì chúng ta kết duyên dễ. Cho nên thấy được Phật thì ta phát tâm dễ hơn, hay ít nhất ta thấy những cái người mà tu hành trong kinh Pháp Hoa có kết quả đó, thì lúc bây giờ đó, ta dễ kết duyên, ta dễ phát tâm hơn. Là tại vì ta thấy cái người đó họ làm được những cái việc mà người thường không làm được, nên họ tu như vậy đó, họ đáng kính trọng như vậy đó, cho nên khi mà nhìn thấy họ đó thì ta phát tâm được. Đó là cái trường hợp mà những người mà mới phát tâm. Ví dụ như bây giờ nếu quý đạo hữu không có biết kinh Pháp Hoa là gì hết, nhưng mà thấy tôi tu hành theo kinh Pháp Hoa có kết quả, rồi bây giờ thấy tôi nữa là muốn tu theo tôi thôi. Cho nên những người đó gọi là những người kết duyên, kết duyên đối với kinh mà tu hành. Thì trong bốn cái điều kiện mà Đức Phật nói để trở thành một hành giả Pháp Hoa đó, thì tất cả các Phật tử nên cân nhắc và suy nghĩ để làm sao chúng ta thực hiện được. Cái điều thứ tư là điều chót đó, là ta phải thương người. Cho nên nếu mà mất cái tâm đại bi đó thì chúng ta không thể thọ trì được kinh. Tại ta biết như vậy rồi, cho nên ta tập phát huy cái tâm từ của chúng ta, tức là lòng thương của chúng ta đối với tất cả chúng sanh đó, điều này quan trọng. Cho nên ai cố ý hay là vô tình mà làm mất lòng ta, làm khổ đau cho ta đó, thì cái này mau chóng ta quên đi. Cho nên đừng để trong lòng. Những cái chuyện mà không tốt của người khác đối với ta đó, ta quên càng nhanh chừng nào càng tốt chừng đó. Đó là người tu. Hay là ngay lúc đó chúng ta cũng không nhớ nữa thì ta không khổ. Tại vì nhớ tới một cái việc mà người ta làm khổ cho mình đó, thì cái này đó, lòng mình không bao giờ yên vui được hết. Cho nên nó quên càng sớm càng tốt. Mà Đức Phật có dạy chúng ta đó, là nên quên cái lỗi lầm cũ của người khác, mà phải thương cái khổ đau hiện tại của họ. Cho nên người đó trước đây đã từng phá hại ta, làm khổ cho ta, nhưng mà ngay bây giờ ta không có khổ, mà ta thấy họ đang khổ, thì người Phật tử, người tu theo kinh Pháp Hoa đấy, phải có một cái lòng thương đối với người đó. Đây là nói cách khác hơn là người Việt ta nói là người mà dưới ngựa, cái người dưới ngựa. Cho nên họ đã rơi vào trong cái hoàn cảnh khổ, thì bây giờ cứ thấy khổ là ta thương thôi, ta quên cái chuyện cũ của họ đi. Đó là cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa. Và tâm chúng ta ráng tập lúc nào cũng ung dung tự tại. Tại vì ta biết rồi, mọi việc đâu cũng sẽ vào đó thôi. Tất cả là đều do cái phước đức và nhân duyên quyết định rồi. Ta biết cái này rồi. Cho nên người xấu tới với ta hay là cái người tốt tới với ta, này cũng là do tiền kiếp nghiệp chướng mà thôi. Tại vì đời trước ta đã từng hại họ, cho nên đời này họ cứ theo ám ảnh và gây khó khăn cho ta. Chuyện này chuyện đương nhiên rồi. Còn đời trước ta từng cứu nhân độ thế, từng giúp cho bao nhiêu người, họ thọ ơn ta, thì đời này sanh ra họ thấy ta, họ thương, họ quý. Biết cái này rõ rồi, cho nên cái này chúng ta rất là tự tại. Mà siêng năng làm những cái chuyện tốt, cái chuyện mà cứu nhân độ thế, chứ không nên gây đau khổ cho người khác thêm nữa. Đó là cái người mà hiểu đạo, người mà tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên lòng lúc nào cũng an. Cho nên khi nào mà mấy Phật tử thấy đó, người ta gây khó khăn cho mình, ta làm buồn phiền mình, hay là thậm chí người ta mắng chửi mình đó, mà mình nghĩ nhờ như vậy mà nghiệp mình mau hết đó, thì người đã tu theo Pháp Hoa. Cho nên tôi hồi nhỏ nhờ như vậy đó. Cho nên nhờ người ta khinh chê mình, người ta mắng chửi mình, người ta xem thường mình, nhưng mà lòng của mình vững dưng được, lòng của mình quan hỷ được. Mà trong lúc đó tôi có cái cảm nghĩ là nhờ cái này mà nghiệp tôi mau hết. Quả tình là nghiệp mau hết thiệt. Tất cả các cái bệnh hoạn đó, nó cũng theo những cái lời mà chê trách tất cả những này, nó theo đó nó rơi rụng luôn hết. Cho nên nó lần lần bệnh tật của mình hết, hảo tướng của mình hiện ra. Cái này là nhờ người ta chứ. Ngài Huệ Tư Đại Thiền Sư cũng nói như vậy đó. Nó nhờ người ta đó, mà mình lên được. Thành nó nhìn kỹ rồi thấy. Thành nó những người mà họ hay chê, họ hay nói xấu mình đó, mà rồi nó cuối cùng mình thấy cuộc đời không ra sao hết. Còn mình thì cứ như vậy mà đi lên đó, tâm mình vẫn thanh thản, việc làm của mình vẫn tốt đẹp. Đi lên đó, thì cái này có chi phải buồn lắm. Thành nó trong đời tu của tôi đó, mà tới ngày nay nó được như thế này, tôi nhìn trở lại cái quá khứ, tôi nhìn lại những cái người bạn mà đối nghịch ngày xưa đó, tôi thấy họ rơi vào trong hoàn cảnh thực mà nói là đáng thương tâm.